các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Đường Tăng ngồi đọc kinh xong, phục xuống bàn thiêu thiêu ngủ đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, rõ ràng nghe tiếng gọi sư phụ lẫn trong tiếng gió vi vu vừa thổi qua ở ngoài thuyền đường. Tam Tạng vội vàng ngó đầu nhìn ra, thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ, ướt đầm đìa từ đầu đến chân, còn luôn miệng gọi sư phụ. Đường Tăng nghiêng mình hỏi, nhà ngươi có phải là thần quái tà ma nhân lúc đêm khuya tới đây trêu ta đấy không? Nhà ngươi nên sớm liệu mà trốn xa đi, ở lại sẽ dày già với mấy đồ đệ của tôi đấy. Đừng bén mảng đến thuyền môn này nữa. Người đó đứng dựa vào thuyền đường nói, thưa sư phụ, tôi không phải là yêu ma quỷ quái, cũng không phải là loại ma tà bậy bạ. Nhà ngươi đã không phải là những loại ấy, vậy đêm khuya đến đây làm gì? Thưa sư phụ, người hãy để mắt nhìn kỹ tôi một lượt xem nào. Nghe người kia nói xong, Đường Tăng định thần xem kỹ lưỡng. Chà, chỉ thấy người đứng trước mặt, đầu đội mũ cao, lưng thắt đai ngọc, mình mặc áo bào đỏ thêu phượng múa rồng bay, chân đi giày vô ưu dát mây viền gấm, tay cầm một cây ngọc khuê trắng, la liệt những vì sao. Đường Tăng vừa trông thấy, đã sợ tái cả mặt đi, vội vàng cúi mình gọi to, người là vua nước nào, xin mời ngồi. Nói rồi, lấy tay đỡ xuống, nhưng chẳng thấy gì. Lại quay mình ngồi xuống nhìn ra, thì vẫn là người đó. Thấy lạ quá, Đường Tăng liền hỏi, tâu bệ hạ, người là thiên tử ở đâu, hay là hoàng đế nước nào? Chắc là bị kẻ gian hung thần trong nước ám hại, nên nửa đêm mới phải trốn lần tới đây. Có chuyện gì xin cứ nói cho nghe. Được Đường Tăng hỏi thế, người đó cầm không nổi hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống, chau mày lại nói, thưa sư phụ, nhà tôi ở về đằng chính tây cách đây chừng độ trên dưới 40 dặm. Nơi đó có một tòa thành trì là nơi khai cơ dực nghiệp của trẫm. Không dám giấu sư phụ, cái hồi trẫm sáng lập quốc gia đổi hiệu là nước OK. Thế bệ hạ sợ sệt như vậy là vì nỗi gì? Thưa sư phụ, hồi 5 năm về trước ở vùng chúng tôi gặp trời hạn hán, cây cỏ héo khô, dân chúng chết đói, rất nỗi thương tâm. Giữa lúc đó, có một gã toàn chân đạo sĩ có tài gọi gió kêu mưa, điểm đá ra vàng ở núi Trung Nam đến. Trước là gặp các quan văn võ, rồi sau dẫn đến gặp trẫm. Hắn làm phép cầu trời, trong khoảnh khắc trời mưa như chút nước. Quả nhân chỉ cầu mưa có 3 tấc là đủ. Y lại nói đại hạn đã lâu, chưa đủ thấm đất, lại là mưa thêm 2 tấc nữa. Trẫm thấy y trọng nghĩa như vậy, liền làm lễ kết nghĩa với y, gọi nhau là anh em. Thấy người đó kể thế, Đường Tăng liền nói, đó là một việc đáng mừng hiếm có của bệ hạ. Mừng ở đâu ra? Trẫm với y tuy cùng ăn cùng ở với nhau đấy, nhưng tiết xuân năm ấy, trẫm với y khoác tay khoan bước vào vườn ngự uyển giữa lúc hạnh đỏ đào tơ. Khi đi tới giếng lưu ly bát giác, không biết y ném một vật gì xuống giếng, dưới giếng bỗng lòe ra muôn ánh hào quang, rồi y đánh lừa bảo trẫm đến bên giếng xem là bảo bối gì. Thật không ngờ, nhân lúc trẫm mải xem, hắn đẩy trẫm ngã lăn xuống giếng, lấy tảng đá đè lên miệng giếng, rồi lấy đất lấp bằng đi, còn đem một khóm chuối rồng trên đó. Đường Tăng nghe mà sợ sởn cả tóc gáy, nhưng không biết làm thế nào được, đành phải hỏi. Tâu bệ hạ chết những đi 3 năm rồi, thế mà các quan văn võ, 3 cung hoàng hậu, khi đến chầu vua ở bên điện không thấy, tại sao họ lại không đi tìm? Sư phụ ạ, nói đến tài bà của hắn thực là thế gian hiếm có. Sau khi sát hại trẫm, hắn liền biến ngay ra hình dáng giống hệt như trẫm. Hiện nay hắn đừng chiếm giữ Giang Sơn, cai trị đất nước của trẫm. Hải bàn văn võ, 400 quan triều, hoàng hậu trong ba cung, phi tần nơi sáu viện, đều lọt vào trong tay hắn hết. Vậy thì người nhu nhược lắm. Tôi còn biết làm thế nào nữa. Thấy người nói thế, Đường Tăng lại nói. Vậy sao người không đem kiện lên vua Diêm Vương ở âm phủ, tố rõ nỗi oan khuất ra? Sư phụ chưa biết đấy, hắn thần thông quảng đại, quan lại đều quen thân cả, đô thành hoàng thường chè chén với hắn, Hải Long Vương có họ với hắn, Đông Nhạc Tề Thiên là bè bạn thân của hắn. Hắn còn là anh em khác họ của thập đại Diêm La, vì thế nên chậm không thể kiện cáo vào đâu được. Thưa bệ hạ, ở dưới âm ti đã không làm gì được hắn, vậy tôi ở dương gian thì giúp gì được bệ hạ? Thưa sư phụ, một điểm oan hồn của tôi đâu dám lên tới cửa người. Vừa rồi là nhờ được vị Dạ Du thần hóa ra một trận gió đưa tôi đến đây. Người nói hạn thủy tài 3 năm của tôi đã mãn, cho tôi đến đây bái yết sư phụ, và còn cho hay người đây có một vị đại đồ đệ là Tề Thiên Đại Thánh chém quái hàng ma rất giỏi. Nên tôi đến đây cầu khẩn người, mời người quá bộ đến nước tôi bắt yêu quái phần rõ ngày gian. Tôi xin kết cỏ ngậm vành báo đền công ơn sư phụ. Tâu bệ hạ, thật may cho người lắm. Đồ đệ của tôi bảo làm việc gì thì cũng khó đấy, chứ bảo hàng yêu bắt quái thì rất hợp với họ. Nhưng thưa bệ hạ, việc này theo lý thì khó khăn lắm. Theo sư phụ thì khó khăn thế nào? Tâu bệ hạ, vì các người trong triều không biết chuyện bệ hạ bị nó ám hại, nên thầy trò tôi muốn giúp người cũng khó xử. Trong triều còn có người cơ mà. Nghe Quốc Vương nói thế, Đường Tăng liền hỏi. Người đó là ai? Trong cung tôi còn có thái tử, đó là vị trừ quân chính tôi thần sinh ra. Vị thái tử đó tưởng đã bị yêu ma cách chức rồi chứ? À, thưa chưa, cháu vẫn ở trên điện Kim Loan trong lầu Ngũ Phượng, thường đọc sách với học sĩ, hoặc cùng ngồi với tên Toàn Chân. Đã 3 năm trời, y cấm thái tử không cho vào hoàng cung, không được gặp mặt hoàng hậu. Tại làm sao thế? Đấy là vì tên yêu tinh sợ rằng mẹ con gặp nhau, lỡ làm lộ chuyện ra, cho nên nó không để cho hai bên gặp mặt. Tâu bệ hạ, dù người có thái tử tại triều chăng nữa, nhưng làm thế nào để chúng tôi gặp được thái tử? Sao lại không gặp được? Thái tử đã bị yêu tinh giam lỏng, đến nay chính mẹ đẻ còn không được gặp mặt, nữa là tôi chỉ là một nhà sư gặp làm sao được? Sáng sớm mai cháu sẽ ra khỏi triều đấy. Ra khỏi triều làm gì? Sáng sớm ngày mai cháu sẽ dẫn 3.000 người ngựa, dòng ưng khuyển ra khỏi thành đi săn bắn. Tất nhiên sư phụ sẽ được gặp mặt. Khi gặp xin người cứ đem những lời lẽ của tôi nhắc lại cho nghe, cháu sẽ tin ngay. Nhưng thái tử là người trần mắt thịt bị yêu tinh lừa dối, giữ ở trên điện, ngày nào mà chẳng mấy lần kêu thưa phụ vương. Khi nào lại chịu nghe lời tôi nói ra? Nếu sư phụ sợ cháu không tin, tôi xin đưa cho người một vật này để làm tin. Người đó tháo viên ngọc khuê trắng nạm vàng cầm ở trong tay xuống, rồi kể tiếp là, từ khi gã Toàn Chân biến ra quốc vương, còn thiếu cái bảo bối này là không biến ra được. Về đến trong cung, nó nói dối là vị Toàn Chân đã lấy mất ngọc khuê mang đi, nên đã 3 năm nay không có vật ấy. Nếu nay thái tử nhìn thấy vật này, trông thấy vật sẽ nghĩ đến người, thì thù này sẽ trả được. Nghe người đó kể xong, Đường Tăng liền nói, được, tôi sẽ giữ lại vật này, giao cho đồ đệ tôi xử trí giúp người. Người chờ đợi ở đâu? Tôi không dám chờ đợi ở đây. Bây giờ lại phải nhờ Dạ Du Thần hóa ra một trận gió thần đưa tôi về đến hoàng cung trong nội viện, để báo mộng cho chính cung hoàng hậu của tôi, cho mẹ con họ hợp ý để phối hợp với thầy trò các người. Đường Tăng gật đầu nhận lời và nói, vâng, người đi thôi. Oan hồn kia cúi đầu từ biệt, Đường Tăng đi theo tiễn chân, chẳng may vấp ngã bổ nhào ra, giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc chiêm bao. Thấy ánh đèn lờ mờ, Đường Tăng vội vàng kêu lên, đồ đệ ơi! Bát Giới tỉnh giấc cầu nhỏ nói,
thổ địa cái gì? Đêm khuya rồi mà sư phụ vẫn chưa ngủ, còn gọi đồ đệ làm gì?
Đồ đệ này, ta vừa mới phục xuống án thiêu thiêu đã thấy một giấc mơ quái lạ lắm. Hành giả nghe thế liền chồm dậy hỏi,
sư phụ ạ, mộng mị do tư tưởng mà ra, người chưa lên đến núi đã sợ ma rồi, lại buồn vì lôi âm đường xa không thể đến được chứ gì, hay là mong nhớ Trường An biết bao giờ lại trở về được, vì vậy sinh ra đa tâm đa mộng, cứ như lão tôn đây, chẳng có mộng mị gì hết.
Đồ đệ ơi, giấc chiêm bao này không phải là giấc mộng nhớ quê hương. Ta vừa mới chậm mắt, bỗng có một trận gió to thổi qua, thấy có một vị hoàng đế đứng ở ngoài cửa chùa, tự xưng là vua nước OK, khắp mình ướt đẫm, trông thảm thương lắm. Tiếp đó, Đường Tăng đem những điều đã thấy được ở trong mộng nói lại cho hành giả nghe. Hành giả thích thú nói,
chẳng cần phải nói nữa, y đến đi báo mộng cho người rõ ràng là chiếu cố cho lão tuân một mẹ làm ăn, để tôi đi xem rõ thực hư thế nào, cây gậy này có thể làm nên chuyện đây.
Đồ đệ này, người quốc vương nói yêu tình kia thần thông quảng đại lắm.
Sợ gì nó quảng đại, nếu biết lão tuân đến, lại không có đường mà chạy.
À này, thầy còn nhớ người quốc vương đó có để lại một thứ gì làm tin thì phải. Vừa nghe đến đó, hành giả mở ngay cửa ra. Mọi người chạy lên xem. Dưới ánh trăng sao, có một viên ngọc khuê trắng nạm vàng để ở trên thềm chùa. Bát Giới tới gần cầm lên nói,
anh ơi, cái này là vật gì thế?
Đây là bảo bối của quốc vương cầm ở trong tay, gọi là viên ngọc khuê. Sư phụ ạ, đã có vật này, thiết tưởng việc sư phụ vừa kể là có thực. Công việc bắt yêu ngày mai ở tay lão tôn cả, nhưng chỉ cần người làm cho khéo ba việc thôi.
Tam Tạng vừa trở vào trong nhà liền hỏi, làm ba việc gì?
Cái đó chưa cần nói vội, hãy đưa trước cho người xem hai vật này đã.
Hành giả nói xong bèn nhổ ngay một sợi lông, thổi hơi tiên vào kêu một tiếng biến, biến thành một cái hộp sơn son thiếp vàng, bỏ viên bạch ngọc vào trong hộp ấy và nói,
sư phụ ạ, đến sáng ngày ra, người bưng vật này ở trong tay, mặc áo cà sa vạt gấm đi lên chính điện ngồi đọc kinh, còn con sẽ đi vào trong thành xem xét, nếu đích xác là giống quái vật sẽ đánh chết hắn, lập công ngay ở đó, nếu không phải thì thôi, con quyết không gây vạ đâu.
Phải lắm, phải lắm. Đường Tăng vừa dứt lời, hành giả lại nói tiếp,
giá mà thái tử không đi săn bắn đá đành, nếu đúng như trong giấc mộng, chỉ cần thái tử ra khỏi thành thì đồ đệ sẽ tìm cách dẫn ngay đến gặp sư phụ.
Khi thái tử đến gặp, thầy sẽ đối đáp như thế nào? Chưa biết hành giả sẽ nói gì với Đường Tăng đây. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.